Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 161, góc truyện audio.com, phóng viên vừa dứt lời, trên khán đài rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả những người tụ tập bên ngoài cũng phản ứng theo bản năng dừng lại những tiếng ồn ào náo động. Nụ cười trên mặt Mộ Bạch lặng xuống, lạnh lùng lườm phóng viên đó một cái. Tô Tô cũng không nghĩ ngợi gì, không chút do dự mà trả lời, tin tức này không biết cô nghe từ đâu, tổng tài của Tinh Quang là ông chủ của tôi và Tiêu Tổng chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên mà thôi, nhưng mà ở đây tôi rất cảm ơn sự dìu dắt của Tiêu Tổng đối với tôi, không có Tiêu Tổng thì không có Tô Tô của ngày hôm nay. Đề tài này được coi là chấm dứt tại đây, nữ phóng viên trẻ trung kia dường như rất không cam tâm, liền tiếp tục đặt câu hỏi, lúc trước có tin tức cho rằng, vai nữ chính của bộ phim Nhất Thiếu Nại Hà được quyết định giao cho đường sảng của Tinh Quang đảm nhiệm, không biết Tô Tiểu Thư có biết tin tức này không? Người này, cố tình gây sự với cô à? Tô Tố đáp trả nhẹ nhàng, hừm, còn có tin tức này à? Nhưng mà về vấn đề chọn vai cô nên đi hỏi đạo diễn tốt hơn. Đạo diễn Trịnh Đông lập tức tiếp tục chủ đề tin tức vị phóng viên này bị nhầm rồi, bộ phim Nhất Thiếu Nại Hà từ lúc bắt đầu đã định tuyển các diễn viên mới, và lại Đường Tiểu Thư hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của nữ chính Thẩm Nhất Thiếu. Cho nên, ý của Trịnh Đạo là hoàn toàn không có suy xét qua Đường Tiểu Thư sao? Không có, phóng viên liền hào hứng viết lên giấy tiêu đề đầu bản ngày mai cũng nghĩ xong rồi, đạo diễn Trịnh Đông làm mất mặt đường sảng. Đề tài này được coi như chấm dứt tại đây, Trịnh Đông và biên tập giải thích đại khái về Nhất Thiếu Nại Hà là một câu chuyện như thế nào, mỗi diễn viên đều thuyết minh một lần nhân vật mình thủ vai. Buổi họp báo đã đi vào giai đoạn chót, vào lúc đạo diễn chuẩn bị dẫn dắt các diễn viên mở tấm vải đỏ trên máy quay phim ra tuyên bố chính thức mở máy, lại xảy ra biến cố lần nữa. Vẫn là nữ phóng viên đó. Lần này, cô ta hỏi tiếp tôi còn một câu hỏi, Tô Tiểu Thư, nghe nói trong quá trình quay phim Ngạo Vân Truyện cô và Đường Tiểu Thư đã xảy ra xung đột, xin hỏi chuyện này có phải là thật hay không? Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cho dù tính tình một người tốt đến mấy cũng không nhịn được. Đạo diễn Trịnh Đông là người nổi giận đầu tiên, ông nặng giọng nói, cô phóng viên này, hôm nay là buổi họp báo mở máy của Nhất Thiếu Nại Hà, mời cô hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim mới này. Phóng viên đó lại chẳng buông tha gì cả, lời nói quả thật như đang ám chỉ Tô Tố, Tô Tiểu Thư, mời cô trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Tô Tố cũng có chút bực mình, cô đã có thể khẳng định nữ phóng viên này chắc chắn đã nhận lợi ích của người khác cố tình nhắm vào cô. Cô nén lại lửa giận lạnh giọng trả lời, cô phóng viên này xin cô chú ý cách dùng từ của cô, Đường Tiểu Thư không những là tiền bối trong công ty của tôi, cũng là đàn chị tốt nghiệp từ học viện điện ảnh ra cá nhân tôi rất kính trọng cô ấy. Khóe miệng phóng viên đó đột nhiên nở lên một nụ cười kỳ dị, vậy sao tin tức tôi nhận được hình như không phải như vậy đâu. Nữ phóng viên bỗng lấy máy tính xách tay ra, nhanh chóng mở máy chiếu, những chữ buổi họp báo Nhất Thiếu Nại Hà sau bàn gỗ liền bị thay thế bởi những tấm ảnh. Những tấm ảnh được phóng to chiếu rõ ràng lên phông nền, không những các phóng viên truyền. Góc truyện audio.com, thông nhìn rõ, ngay cả đám đông đứng xem bên ngoài cũng thấy rõ. Đám đông đột nhiên bật lên tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ, trong nháy mắt tình hình trở nên mất khống chế. Tô Tố vừa quay người lại liền nhìn thấy những tấm hình trên phông nền, hai nhân vật chính trên hình là cô và đường sảng mặc đồ diễn trong đoàn phim Ngạo Vân Truyện, còn cô thì đã thay bộ đồ hàng ngày mặc trên con đường nhỏ trong núi, đường sảng mặt đầy sợ hãi ngã trên những cây leo đầy gai, vẻ mặt đau khổ. Mà vẻ mặt người ăn mặc bình thường như cô lại lạnh lùng vô cùng, sau đó là cảnh cô xoay người rời khỏi. Đây không phải chính là cảnh hôm bữa cô từ đoàn phim Ngạo Vân Truyện trở về hay sao? Tô Tố nổi giận trong lòng, đường sảng lại còn có chiêu này. Nữ phóng viên đó hỏi tiếp Tô Tiểu Thư cô luôn miệng nói kính trọng tiền bối, chẳng lẽ kính trọng như vậy sao? Tô Tiểu Thư, xin hỏi tại sao cô lại đẩy đường sảng, lẽ nào là vì đố kỵ hay là vì chuyện khác? Mời cô cho một lời giải thích cho những người hâm mộ của đường sảng. Cô ta vừa dứt lời, những người hâm mộ đường sảng đứng bên ngoài đám đông đôi mắt đỏ lòm lập tức kêu gào lên, giải thích. Giải thích, các bảo vệ hầu như không kiểm soát được những người đó, buổi họp báo hôm nay hấp dẫn rất nhiều người đến, chỉ tính người trẻ tuổi thôi đã hơn 1000 người, mà trong đám người trẻ tuổi này, có rất nhiều người hâm mộ đường sảng. Những người phẫn nộ đông nghẹt vây quanh bảo vệ Tô Tố đứng trên cao thấy rõ tình hình bị mất khống chế. Nhân viên công tác lập tức bắt đầu ứng phó. Mọi người im lặng, âm thanh phát ra từ micro rất nhanh bị chìm ngập trong đám người mất khống chế đó. Cánh tay của Tô Tố bị Mộ Bạch nắm chặt lấy, đi mau. Không được, cô lấy micro ra cô muốn giải thích, không kịp nữa rồi, nếu còn không đi đợi đến lúc đám đông xông lên e rằng sẽ xảy ra sự cố, về công ty trước, sau đó để bộ phận quan hệ xã hội của Tinh Quang ra mặt giải thích. đi mau, vẫn chưa đợi Mộ Bạch dẫn Tô Tố xuống đài, liền có người mất khống chế trèo lên trên đài. A, a a, khắp nơi đều là tiếng la hét, Tô Tố cô cư nhiên lại tổn hại đến đường đường của chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu. Những người hâm mộ điên cuồng lên đài giật tóc của Tô Tố. Mộ Bạch mặt biến sắc, anh quát to một tiếng, các người đều dừng tay lại cho tôi. Đám người hâm mộ ngây ra. Mộ Bạch nhân lúc họ ngẩn người liền kéo Tô Tố bước xuống thềm, dưới thềm Trương Việt cũng vội vã chạy đến, đi mau. Anh dẫn theo những nhân viên công tác của Tinh Quang, mấy người vòng lại thành vòng tròn bảo vệ Tô Tố, nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe bảo mẫu gần đó. Tô Tố cắn chặt môi, nhìn thấy một buổi họp báo tốt lành vì cô mà trở nên hỗn loạn như thế này. Đột nhiên, trong đám đông có người cầm micro la to lên. Mọi người hãy đánh chết Tô Tố, Tô Tố vốn dĩ là người phụ nữ không biết xấu hổ, lúc ở trường đã biết đàn ông rồi, còn cướp bạn trai của người ta, cô ta là một con tiện nhân. Dưới sự xúi dục của những lời này, tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Nhân viên công tác chỉ có thể bảo vệ Tô Tố, lại không thể đi đánh đám người hâm mộ điên cuồng đó, rất nhanh liền di chuyển không được nữa. Đám người hâm mộ điên cuồng xô đẩy, rất nhanh các nhân viên đều bị thương. Tình hình này rõ ràng không bình thường. Gocchuyenaudio.com Hiển nhiên có người nhằm vào Tô Tố, lúc này họ chỉ cách chiếc xe bảo mẫu 1 mét ngắn ngủi, nhưng lại không còn cách nào cử động được nữa. Trương Việt cầm lấy micro quát to lên với đám người chặn đường, các người làm vậy là phạm pháp, mau lui ra. Nhưng lại không có ai nghe lời anh ta, đám đông ngày càng ồn ào hơn. Mộ Bạch cũng nhận ra tình hình không bình thường, anh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Có những người rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, ở xung quanh đám đông bắt đầu có người quăng đồ vào. Đánh chết con đĩ không biết xấu hổ này. Cách Trương.